ký thuật duyên khởi sáng lập Bồ Đề Tinh Xá. Pháp môn tịnh độ là pháp môn thành thủy, thành chung để mười phương tam thế chư Phật trên thành Phật đạo, dưới hóa độ chúng sanh. Bởi lẽ, các pháp môn được giảng trong cả một đời giáo hóa của Đức Như Lai đều cần phải có công tu trì sâu xa thì mới đạt đến địa vị nghiệp tận tình không, mới có thể liễu sanh thoát tử, siêu phàm nhập thánh. Nếu hoặc nghiệp chưa tận thì sanh tử luân hồi quyết định khó thoát. Dầu có tu trì cũng chỉ được phước thế gian và tạo thành duyên chủng đắc độ trong đời vị lai mà thôi. Đấy chính là chỗ khó khăn của việc cậy vào tự lực để liễu sanh tử. Pháp môn tịnh độ dùng tính sâu nguyện thiết trì danh hiệu Phật cầu sanh Tây Phương, kèm thêm giữ vẹn luân thường, tận hết bổn phận, đừng làm các điều ác, vâng làm các điều lành, dùng tính nguyện của chính mình cảm lòng từ bi của Phật, cảm ứng đạo giao, cho nên khi lâm chung liền được Phật từ lực đích thân đến tiếp dẫn vãng sanh Tây Phương. Vì vậy, bất luận hoặc nghiệp có hay không, bất luận công phu sâu hay cạn, chỉ cần tính chân, nguyện thiết, thì dù là kẻ tội nghiệp sâu nặng, vẫn có thể thoát khỏi tam giới, ngự lên chính phẩm sen. Huống gì những người tu trọn giới thiện, định lẫn huệ đều quân bình ư? Pháp này hoàn toàn cậy vào Phật lực, kèm thêm tự lực để liễu sanh tử. Vì thế, trong các pháp môn của cả một đời giáo hóa, nó được gọi là pháp môn đặc biệt. Chẳng được dùng những pháp môn cậy vào tự lực thông thường để bàn luận. Ấy là vì dùng quả địa giác để làm nhân địa tâm, cho nên nhân bao trùm biển quả, quả thấu tột nguồn nhân. Do đó, ngàn kinh muôn luận đâu đâu cũng chỉ quy, vãng thánh tiền hiền ai nấy đều hướng về. Pháp này là đường tắt để liễu sanh thoát tử, là diệu pháp để siêu phàm nhập thánh vậy. Xét từ khi đại giáo truyền sang Đông, Viễn Công ở Lô Sơn sáng lập Liên Xã, cùng tăng tục 123 người tinh tu tịnh nghiệp đều được vãng sanh. Từ đấy về sau, đời nào cũng có cao nhân đề xướng, nhưng Thiên Thai, Thanh Lương, Vĩnh Minh, Đại Trí vân vân là những vị chẳng tiếc sức lực phát huy xiển dương mạnh mẽ nhất. Do vậy, liên phong thổi khắp trong nước ngoài nước. Do đây, những người thoát ngũ trược dự vào hải hội há có thể dùng toán số thí dụ để biết được số lượng ư? Gần đây, thế đạo nhân tâm ngày càng đi xuống, phàm những ai có lòng lo cho đời, muốn cứu giúp, không ai chẳng dốc lòng nơi Phật Pháp, đề xướng nhân quả báo ứng và kiên giết, che chở loài vật, dốc chí tính nguyện niệm Phật cầu sanh Tây Phương. Cư sĩ Phó Dụ Trai xưa đã trồng cội đức, tánh hạnh thuần hòa, theo đuổi nghề buôn bán, chưa biết đến Phật Pháp. Năm ngoái, sang thăm bạn ở đất Hàn, đêm ông nghỉ tại Thường Tịch Quang Lang Nhã, nghe tiếng chúng tăng niệm Phật, khác nào được cam lộ rưới vào đảnh, đề hồ thấm lòng. Ông vui sướng vô ngần, không thể thí dụ được. Do vậy, ông xúc động túc căn, liền muốn cùng những người cùng chí hướng tùy phần tùy sức tu trì pháp này, bèn cùng các thương nhân Đinh Cam Nhân, Nghê Đại Xuân vân vân, tính lập một tòa tinh xá ở Tây Hồ Hàng Châu để làm nơi tùy sức tu trì trong hiện tại, về già chuyên tâm tu đạo. Ai nấy đều cho đó là lành, bèn tìm mua đất để xây cất. Chưa đầy 2 năm đã hoàn thành, nhân đó đặt tên là Bồ Đề Tinh Xá. Khu đất rộng 2 mẫu 6 phân 7 ly, gồm có 2 phần. Phần trước là đại điện, gồm 5 gian, chính giữa thờ Tây Phương Tam Thánh, hai bên thờ 18 vị La Hán, dùng đó làm chỗ niệm Phật lễ tụng. Phần sau là ngôi gác 5 gian 3 tầng, 3 gian tầng trên, gian chính giữa thờ tôn tượng Tam Thánh, hai bên thờ bài vị tổ tiên của 24 người nói trên, nhằm hiển thị ý dự vào liên trì, thường hầu hạ Phật A-di-đà, liền chứng được thể dụng của vô lượng quang thọ, Phật tánh bất sanh bất diệt. Thứ tự trước sau, lấy tuổi tác của những người ấy làm chuẩn. Hai gian bên và tầng giữa đều chia thành phòng ốc làm chỗ tịnh tu cho mọi người. Gian dưới làm nhà khách, hai bên làm dưỡng tâm đường, để bậc cao nhân trí sĩ tạm thời nghỉ ngơi. Tông chỉ của họ về đại cương gồm có 5 điều. 1. Tinh xá này vốn do xã hữu, ai nấy đều có công việc chẳng thể thường trụ chuyên tu, do vậy bèn lễ thỉnh 7 vị tăng có giới hành chân tâm tu đạo, tu trì suốt năm. Mỗi ngày 2 thời khóa tụng, 3 thời niệm Phật để làm hướng dẫn tốt lành cho các xã hữu, nhân lúc rảnh rỗi đến đây tu trì. Tiền chi phí ăn ở hoàn toàn do các xã hữu đảm nhiệm. 2. Tinh xá này do 24 người chung sức tạo dựng, cùng quản trị. Quyền quản trị được kế thừa trong tương lai thì mỗi người chỉ được truyền một phòng, phải chọn người tính chất tương ứng với Phật Pháp. Những con cháu khác đều nhất loạt chẳng được xen vào, để tránh cái nạn chi phái đôi co, không thể an cư được, hoặc do mỗi người mỗi ý kiến khác biệt đến nỗi tranh chấp chia lìa. 3. Tinh xá này vốn vì tự tu mà thiết lập, tính chất khác biệt với các chùa miếu, chẳng được làm Phật sự kinh sám mang tính chất xã giao đối với người ngoài liên xã. Dù gặp dịp lễ Tết cũng chẳng để cho người khác tùy tiện đến thắp hương, chỉ có xã hữu hoặc là cầu thọ hoặc là truy tiến thì không trở ngại gì. Tinh xá này lấy chuyên tu tịnh nghiệp, thanh tịnh trì giới làm tông chỉ chính yếu, chẳng cho người ăn mặn uống rượu vào cửa. Tất cả những chuyện như chơi cờ, đánh bài và những chuyện trái nghịch Phật Pháp đều nhất loạt nghiêm cấm. Phàm các xã hữu, ai nấy đều nên tự gắng sức. 5. Tinh xá này vốn để cho các xã hữu tịnh tu mà thiết lập. Thời hạn cư trụ, tùy theo tâm ý, nhưng không được mang theo quyến thuộc nữ nhân và con nít, vân vân. Nếu như gia quyến muốn đến chiêm lễ, tuy không phải là không được, nhưng phải ra về ngay trong ngày hôm ấy, quyết chẳng để cho phụ nữ ngủ lại, để không trở ngại chuyện tinh tu, ngăn dứt lời dị nghị của thế gian, khiến cho hai chữ Bồ Đề được khuếch trương sáng rạng rộng lớn, thì may mắn lớn lao thay. Đem toàn bộ công đức tu trì của tăng tục trên là cầu lịch đại tổ tông cha mẹ hiện đời của mỗi người được tiêu trừ ác nghiệp từ vô thỉ, tăng trưởng thiện căn thù thắng, dự vào liên trì hải hội, chứng pháp thân sẵn có. Lại mong cho tất cả những vị sư niệm Phật trụ tại đây và các xã hữu cùng với các quyến thuộc tam chướng băng tiêu, ngũ phước như mây nhóm, sống dự vào hạng thánh hiền, mất trở về cõi cực lạc. Lại mong người thấy kẻ nghe, ai nấy bắt chước hành theo, cùng chuyển phàm tâm trở thành thánh trí, thì lễ nghĩa nhân nhượng được hưng thịnh, can qua vĩnh viễn ngưng dứt, trung hậu khoan thứ khởi lên, thấy ta và vật như nhau, khiến cho thiên hạ thái bình, nhân dân an lạc. Phong thái đời đường ngu thịnh trị lại được thấy trong ngày nay. Lời nói rằng ai nấy đều có thể trở thành Nghiêu Thuấn, ai nấy đều có thể làm Phật, ắt sẽ được chứng nghiệm thật sự. Đây chính là bản tâm sáng lập tinh xá, đặt tên là Bồ Đề của các cư sĩ. Do vậy tôi bèn trần thuật đại lược. Số 32 nhỏ, bi ký ghi công đức sáng lập Tây Phương Tam Thánh Điện, viết thay thầy Hoa Đức. A-di-đà Phật chính là vô thượng tự phụ của chúng sanh trong Pháp giới, là vị đạo sư, bậc thầy dẫn đường bậc nhất trong con đường ác hiểm nạn. Lúc tu nhân đã phát ra 48 thệ nguyện, lúc đắc quả bèn được quan thọ siêu việt mọi số lượng. Ngài ngự yên nơi liên bang, phân thân trọn khắp mười phương sát hải, nhiếp khắp hàm thức, khiến họ ngay trong đời này chứng được tam đức niết bàn. Còn như hai vị đại sĩ Quán Âm Thế Chí thì hiện thân trong các cõi nước nhiều như vi trần, tầm thanh cứu khổ, thâu nhiếp người niệm Phật trở về tịnh độ, phò tá Phật A-di-đà độ thoát chúng sanh, ban vui dẹp khổ đều được rốt ráo. Ân đức của Tam Thánh sâu rộng vô lượng, dù dùng trời che đất chở để thí dụ cũng không thể sánh ví được một phần vạn. Dù tan thân nát xương cũng không cách nào báo đáp được mảy may. Nạp Tăng tôi thẹn làm đệ tử, chưa thể xiển dương lẽ đạo rộng lớn, muốn cho tăng chúng trong cả chùa chuyên tu tịnh nghiệp, toàn dựng cực lạc thế giới Tam Thánh Bảo Điện, nhưng tài lực thiếu hụt, chẳng được như nguyện. May nhờ có tín sĩ Hồng Khánh Trai và vợ là Qua Diệu Phương, xưa đã trồng cội đức, dốc lòng tin tưởng Phật thừa, tấm lòng nhân từ, dốc lòng hoằng dương hộ trì, hướng dẫn con gái là Vương Hồng Thị, cháu ngoại là Vương Thiên Tứ khẳng khái bỏ ra nhiều tiền để giúp thành toàn chuyện thù thắng này, cho nên kim dung được tỏa sáng, pháp luân thường chuyển, công đức lợi ích làm sao diễn tả trọn vẹn được. Kính mong Tam Thánh rủ lòng từ, ngấm ngầm hoặc rõ ràng gia bị, khiến cho các vị thí chủ này và những vị trợ duyên ai nấy trong đời hiện tại tai chướng ngầm tiêu, hưởng đủ ngũ phước, lâm chung thể xác lẫn tinh thần đều tốt đẹp, cao đăng chính phẩm sen, tổ tiên đã mất đều thăng lên trời cực lạc, con cháu đời sau thảy đều nhân từ sống lâu. Do vậy tôi bèn ghi lại duyên khởi cho khắc vào đá quý kiên cố, để những người an cư tu hành sau này biết được sự rộng lớn của pháp môn tịnh độ mà quyết chí cầu sanh. Đạo tràng Tam Thánh vì nguyên do nào mà được thành lập thì phước đức cho những đàn Việt lắm thay. Số 33 nhỏ, bi ký trùng tu miếu địa mẫu của chùa Đông Chiếu ở loa đầu miếu. Địa mẫu chính là mẹ đất trong tín ngưỡng dân gian Trung Hoa, được nhân cách hóa thành một vị nữ thần. Bà thường được thờ dưới dạng một vị thánh mẫu, danh xưng đầy đủ là Vô Thượng Hư Không Địa Mẫu Huyền Hóa Dưỡng Sanh Bảo Mạng Nguyên Quân, hoặc chỉ gọi gọn là Địa Mẫu Nương Nương. Những người coi sóc hỗn độn cổ phụng cung, tức miếu thờ địa mẫu ở trấn Ngọc Lý, huyện Hoa Liên, Đài Loan, thậm chí còn coi địa mẫu tương ứng với Thượng Đế Sáng Tạo trong thần thoại phương Tây, và xem những danh hiệu Hồng Mông Lão Tổ, Hỗn Độn Lão Tổ, Vô Cực Chí Tôn, Vô Cực Lão Mẫu đều là những biệt danh của địa mẫu nương nương. Chở khắp vạn tượng chẳng sanh phân biệt, sanh khắp muôn vật cho mọi người dùng mà chẳng cậy công, chẳng mong được báo đáp. Ân đức của đất có thể nói là rộng lớn, trọn khắp, mênh mông, dày chắc, lâu dài, không thể nào diễn tả được. Thánh nhân lập pháp, phàm những ai đem pháp thí cho dân, siêng năng phụng sự đến chết, nhọc nhằn giữ yên đất nước, chế ngự tai họa, dẹp hoạn nạn lớn lao, thì đều được lập miếu thờ phụng. Huống gì đại địa là nơi cả đời chúng ta nương nhờ vào để sống, sao không lập riêng một ngôi điện vũ, thánh tượng trang nghiêm, thường dùng hương hoa đèn đuốc cúng dường để bày tỏ chút lòng báo ân, thường nêu lòng thành hệt như thánh nhân đang ngự nơi đấy hay sao? Đấy chính là nguyên do tạo dựng miếu địa mẫu của chùa Đông Chiếu vậy. Địa mẫu chính là vị được Kinh Phật gọi là chủ địa thần. Ấy là vì đất sanh trưởng muôn vật như mẹ nuôi dưỡng con cái, nên thế tục gọi là địa mẫu, chứ không phải ngài chuyên hiện thân nữ. Theo phẩm Thế Chủ Diệu Nghiêm, trong Kinh Hoa Nghiêm, thì có các chủ địa thần, tức thần cai quản cõi đất, nhiều như số các vi trần trong một cõi Phật. Tuy có những vị từ các thế giới phương khác đến, nhưng chỉ riêng đại địa nơi này cũng chẳng phải chỉ có một vị thần làm chủ, do mỗi vị đều có lãnh thổ riêng. Lại nữa, hễ ai thuộc vào hàng thần thánh đều có chuyện thăng lên giáng xuống, tiến thoái, giống như quan liêu trong cõi đời. Tuy chức quan danh hiệu quan vĩnh viễn không thay đổi, nhưng người đảm nhiệm có tiến thoái, nhậm chức hay từ quan hoàn toàn không nhất định, không phải như Thương Hiệt, Khổng Tử, Quan Đế, Văn Xương chuyên thuộc một người. Đổng sự Diệp Xương Vân do thấy miếu địa mẫu được tạo dựng đã lâu sắp bị sụp đổ, ông bèn quyên mộ các thiện tín được bao nhiêu đó tiền, trụ trì từ khoan lại giúp cho một nửa, nên điện vũ pháp tướng lại được xây dựng mới. Muốn lập một tấm bia, bèn xin tôi thuật những nghĩa chính. Kinh dịch chép rằng: địa thế khôn, quân tử dùng đức dày để chở vật. Người có thể suy nghĩ xử sự giống như đại địa, thi ân chẳng cầu báo, bị nhục không ôm lòng hận, chỉ trọn hết thiên chức của chính mình, chẳng quản người khác thuận hay nghịch. Người như thế sống dựa vào hàng thánh hiền, mất lên cõi cực lạc. Như trì địa Bồ Tát do làm cho mặt đất bằng phẳng nên tâm địa cũng được bình, chứng đắc viên thông, tương lai lại còn thành vô thượng đạo, giáo hóa hết thảy chúng sanh trong chính pháp giới, như trời che khắp, như đất chở trọn, không một ai chẳng được ung đúc dưỡng dục. Đấy chính là đại lợi ích của việc nhìn vào tượng địa mẫu, tu đạo, chứng tâm, thành Phật. Nguyện những ai đọc đến đều chú ý. Số 34 nhỏ, bài ký về chuyện vãng sanh của Kim Thái Đại Sư. Kim Thái Đại Sư, họ ngoài đời là Phương, người huyện Vu Đô, tỉnh Giang Tây. Xưa đã có thiện căn, từ nhỏ đã kiên giết, ăn chay. Đến khi ngoài 30 tuổi, chán ngán sâu xa ngũ dục nhiều khổ não, ba cõi không yên, liền xuất gia tại chùa Báo Ân, huyện Trường Đinh, tỉnh Phước Kiến. Sau khi thọ cụ túc giới, sư chuyên chí khổ hạnh, giữ chức hương đăng tại chùa Quang Hiếu ở Cám Châu, Giang Tây, tinh khí kiền thành, cung kính. Phàm những ai trông thấy đều khen ngợi lòng thành, tiết của thường trụ như giữ tròng mắt, hằng ngày lấy chuyện lễ niệm tụng trì làm chánh, không để phí thời gian, được đại chúng trong chùa khâm phục kính ngưỡng. Tiếp đó, sư muốn chuyên tu tịnh nghiệp, bèn qua hang đá trong núi sâu ở Ninh Đô, gác tùng làm tòa, kết cỏ làm đệm, trồng khoai để ăn, chằm các mảnh dẻ làm áo. Sự khổ hạnh của sư khó ai kham nổi. Sư điềm nhiên vui sướng, lấy đạo làm nguồn vui. Lâu ngày, có người đến thăm tặng cho sư tiền bạc, ngài đều khước từ không nhận. Nhưng nếu áo rách, thức ăn thô tệ, sư bèn nhận. Sư bản tánh cô tịch, thanh khiết, chẳng thu đồ chúng. Có người trọng đức của sư, thay mặt thâu nạp cho sư 4 đồ đệ, nhưng thật ra không ở chung. Một người đồ đệ tên Đức Duyên, chùa khá dư giả, nghĩ thầy thanh bần, ba bốn lượt cầu khẩn thầy thương xót tiếp nhận cúng dường. Không lâu sau, sư lại bỏ qua núi Liên Hoa, tự lấy ván dựng một gian thất nhỏ để sống. Đại chúng trong chùa tôn trọng đạo hạnh của sư, để sư được tự do. Sư suốt ngày đóng cửa tụng kinh niệm Phật. Trừ hai bữa cơm sáng tối ra, tiếng mõ tiếng khánh rền vang không dứt, mấy mươi năm hệt như một ngày. Do vậy, những vị tăng tục tin tưởng hâm mộ thường thành tâm cúng dường phẩm Phật. Nếu không khước từ được thì sư bèn đem cúng Phật cúng tăng để tạo công đức cho họ, bản thân chỉ giữ lại 10 đồng để làm chi phí hỏa táng khi lâm chung. Sư cam chịu thanh bần giải thoát, không chấp như thế đó. Phàm những ai đến thăm hỏi, bất luận tăng tục, sư đều dạy nhiệm vụ trọng yếu là nhận hiểu ta bà ác trược, cực lạc thanh tịnh, hãy gấp cầu xuất ly. Nhưng phải hiểu nhân biết quả, tu hành các điều thiện thế gian, cẩn thận giữ gìn giới cấm, tụng kinh niệm Phật trong ngoài như một, từ đầu đến cuối không thay đổi thì mới có hy vọng. Ngoài ra không có một lời lẽ nào liên quan đến phước lạc thế gian. Năm Dân Quốc thứ 7, 1918, sư được 74 tuổi. Đầu tháng 10 thị hiện bệnh nhẹ, đến ngày mùng 4 sư bỏ ăn, niệm tụng như thường đến khuya mới nghỉ. Rạng sáng ngày mồng 5, đại chúng trong chùa không thấy sư thức dậy, gõ cửa chỉ thấy yên lặng không đáp. Vào thất xem thì thấy sư đã đoan tọa thị tịch, tay trái vẫn cầm dẫn khánh, hệt như đang niệm Phật mọi khi, đầu hơi cúi xuống, vẻ mặt tươi cười, không khác gì còn sống. Đại chúng trong chùa trông thấy khen ngợi khôn cùng, đều nói rằng sư bình nhật có công hạnh như thế, cho nên lúc ấy đạt được cảnh tượng như thế. Thần thức sư siêu tịnh vực, gợi chất nơi hoa sen là điều chắc chắn không còn ngờ vực chi. Học trò sư là Đức Thân Sâm kể cho tôi nghe như thế. Nghĩ đến tăng nhân đời mạt thường hay lười nhác, chỉ tham lợi dưỡng, chẳng tu đạo nghiệp, người như sư thật có thể làm gương cho đời mạt. Do vậy tôi bèn soạn bài ký.